anh Vũ Nam Ninh, 45 tuổi, bị giam giữ ở trại giam số 1, còn gọi là trại Hỏa Lò, Hà Nội, vì tội trộm cướp điện thoại di động. Gia đình cho biết anh Ninh bị kết án 8 năm tù. Ngày 21 tháng 7, gia đình anh Ninh nhận được một cú điện thoại từ một cán bộ tên Phương của trại giam, cho biết anh Ninh đã chết vào hôm 20 tháng 7, tức một ngày trước đó, vì lý do bị bệnh. Quá bất ngờ và bức xúc, gia đình xin được vào xem thi thể của anh. Cơ quan công an đã hẹn gia đình đến vào lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 7. Chị Vũ Thanh Huyền, chị ruột của anh Ninh cho biết.
Khi vào gặp mặt thì tất cả các anh chị em tôi đều giơ điện thoại ra chụp. Vâng, thì đấy là do là vết đánh tác động rất là mạnh. Gây đến phù lề mặt và tay, chân thì chưa kịp phù lề thì nó đã chết rồi. Thế thì vậy thì tay cũng bị gãy, mũi cũng bị gãy vẹo và cái xương quai xanh cũng đã bị gãy. Thế lật đằng sau lên thì rất nhiều vết thâm tím, là vết bầm vật thâm tím này, có những cái vết tím đen đấy. Cho thấy là cái vấn đề này bị ăn đòn ở trong ý, thì không biết là tôi cũng hỏi bên công an đấy, công chạy Hỏa Lò thì họ cũng không có câu trả lời.
Theo lời chị Huyền, khi gia đình hỏi vì sao không thông báo cho gia đình khi anh Ninh được đưa vào bệnh viện hôm 18 tháng 7, một cán bộ trả lời rằng vì hôm đó là ngày thứ bảy chủ nhật.
Tôi nghĩ vào trong ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi bảo là làm gì có cái chuyện mà bây giờ thông tin rất là hiện đại như thế này, có điện thoại. Nhà tôi, tất cả gia đình nhà tôi đều có số điện thoại ở trên quận và trên đồn, và đồn công an và tổ trưởng ở đây họ cũng biết là như thế, nhưng mà đều không có một thông tin gì về địa phương nhà gia đình chúng tôi cả.
Sau khi gia đình chị Huyền đưa thông tin và hình ảnh về cái chết của anh Ninh lên mạng, cơ quan công an đã mời gia đình chị lên và cho biết về phương cách giải quyết vụ việc. Đó là thương lượng giữa cơ quan chức năng của trại giam Hỏa Lò và gia đình nạn nhân.
Đi đến một cái thỏa thuận là người ta thường bảo là thương lượng, là nghĩa là vì cái tâm linh này, vì cái tình cảm như thế nọ kia, thì theo pháp luật thì chỉ được là giải quyết theo vấn đề là làm đám tang cho em tôi bằng cách là thiêu và cho lên một chuyến xe. Vậy thì còn đem đi đâu về đâu thì bây giờ thuộc về con người của bên công an quản lý, mà họ làm ăn như kiểu đem con bỏ chợ.
Em trai chị Huyền đã không đồng ý với phương án giải quyết trên, vì thế nên hai bên tiếp tục thương lượng. Chị Huyền kể tiếp.
Lần thứ ba đàm phán thì các anh mới đi đến quyết định là có một cái phong bì. Thế thì các anh cũng hỏi bảo là thế như thế thì có thỏa đáng hay không, nếu không thỏa đáng thì nếu mà đòi hỏi hơn hay là như thế nào, có biện pháp mà như thế nào gây ấy thì họ sẽ chuyển lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Chị Huyền cho biết do rất phẫn uất, bức xúc về cái chết của anh Ninh nên gia đình đã không quan tâm đến số tiền bên trong phong bì.
Có biết đâu là trong phong bì bao nhiêu, bởi vì là mình có quan tâm đến cái chuyện đấy đâu.
Gia đình chị Huyền đã đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc xảy ra, và những ai là người quản lý, chịu trách nhiệm về cái chết bất ngờ của anh Ninh thì đều không nhận được câu trả lời hoặc trả lời lấp liếm. Theo lời chị Huyền, trong những lần thương lượng đã có cơ quan báo chí Việt Nam xin được vào chứng kiến nhưng không được cho phép.
Hôm nay có một báo đến thì không cho vào, có một cái báo Lao Động gì đấy.
Sau nhiều lần thương lượng không thành công, cơ quan chức năng vừa thông báo cho gia đình chị Huyền về việc mổ pháp y vào ngày mai, tức 31 tháng 7, với chỉ hai người đại diện gia đình được chứng kiến và không được phép quay phim chụp ảnh.
Hôm nay chúng tôi đã lên 55 Lý Thường Kiệt và chúng tôi đã làm việc với cả bên công an thành phố. Vậy thì người ta đã bảo chúng tôi là làm việc và bây giờ đi đến mổ pháp y cho em tôi, nhưng chúng tôi cũng là đề nghị là bên quân đội. Thì cái này là do bên công an họ cũng mời, chứ gia đình nhà tôi cũng không được mời chị ạ. Cái em tôi rõ ràng là bị đánh rồi chứ không phải là nguyên nhân là do ốm chết.
VOA Việt ngữ đã liên lạc với một số cán bộ thuộc trại giam Hỏa Lò nhưng không nhận được trả lời. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 3 năm 2015 cho biết, chỉ trong vòng 3 năm có 226 người đã chết trong các nhà tạm giam, tạm giữ. Báo này nói những cái chết bất thường được gói gọn trong hai lý do: bệnh lý và tự sát. Vụ việc mới nhất này cộng thêm với hàng loạt các trường hợp bị tử vong trong đồn công an trước đó đã khiến cho công luận căm phẫn, vì chưa bao giờ có một lời giải thích rõ ràng từ phía cơ quan chức năng về những cái chết đột ngột trên.